Chào chị em và các bạn đang theo dõi chương mục phát thanh phụ nữ. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng dẫn, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo tại địa phương, được các cấp ngành ghi nhận và biểu dương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Nhận thức được nguồn vốn đóng vai trò quan trọng để mỗi hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, cùng với các cấp ngành của tỉnh và các hội đoàn thể các địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã kết nối với các ngân hàng xây dựng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho hội viên phụ nữ nghèo. Hiện nay, tất cả 21 phường xã trên địa bàn thành phố đều thành lập được các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các chị luôn tích cực tham gia tiền gửi tiết kiệm, thu nợ, thu gốc, lãi và xử lý nợ quá hạn đúng thời gian quy định, nên nguồn vốn tín chấp được bảo toàn phát triển hiệu quả. Tính đến hết quý 2 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn quản lý 144 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ từ nguồn vốn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 461,4 tỷ đồng, giúp cho 7.512 hội viên phụ nữ vay, tăng hơn 114 tỷ đồng so với thời điểm kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh đó, hội còn làm tốt công tác vận động hội viên phụ nữ vay vốn gửi tiết kiệm. Hiện có 7.479 trên tổng số 7.512 thành viên vay vốn tham gia thực hiện gửi tiết kiệm với số tiền trên 14 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,5%. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hoàn trả vốn cao, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý thực hiện đúng hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội của các tổ tiết kiệm và vay vốn do tổ chức hội quản lý ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong quản lý sử dụng vốn vay. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn cũng ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ thành phố còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 17 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng cây ăn quả có múi chất lượng, nuôi cá rô đầu phương, nấm sò, nấm linh chi, sản xuất giống lúa mới, nuôi hầu nước lợ, nuôi vịt biển, nuôi heo nái, bò sinh sản, trồng rau sạch cho 1.685 chị tham gia. Có vốn, có kỹ thuật, nhiều chị đầu tư mở rộng sản xuất mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, hội còn tăng cường xây dựng, phát động và nhân rộng nhiều mô hình, hình thức sản xuất kinh doanh thiết thực hiệu quả trong hội viên phụ nữ như xây dựng và thực hiện các mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế như mô hình tổ phụ nữ liên kết làm bánh phở, bánh hỏi, bánh tráng, mô hình chăn nuôi gà nệm sinh học, các mô hình dịch vụ nấu ăn tiệc cưới, mô hình kinh doanh mua bán cà phê, mô hình chế biến nước mắm, chả cá. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 56 mô hình, thu hút 1.331 hội viên phụ nữ tham gia. Có thể nói, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tổng hợp khá đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực, mang lại thu nhập cao cho chị em. Kinh tế phát triển, đời sống chị em ổn định, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Trong 3 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn thoát nghèo bền vững, góp phần cùng chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,13% năm 2021 xuống còn 0,07% năm 2023. Có 12 trên 21 phường xã không còn hộ nghèo. Với những kết quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2021-2023. Thưa chị em và các bạn, xuất phát từ nhu cầu tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ các dược liệu thiên nhiên lành tính, chị Mai Thị Mỹ Lâm cùng các cộng sự đã thực hiện thành công dự án phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số. Với tính thiết thực cũng như giá trị sản phẩm đã được kiểm chứng từ thực tế, ý tưởng của chị Lâm đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức và có mặt tại vòng chung kết cấp vùng miền Trung Tây Nguyên. Với thành tích đã đạt được, chị Mai Thị Mỹ Lâm đã trở thành nguồn cảm hứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần khẳng định ý chí, năng lực của chị em phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp chị Mai Thị Mỹ Lâm để hiểu hơn nỗ lực của chị qua bài viết của Bình Nhi. Thưa quý vị và các bạn, từng là học sinh trường chuyên, được gia đình định hướng và làm việc ở cơ quan nhà nước để có sự ổn định, nhưng Mai Thị Mỹ Lâm đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, bỏ phố về rừng để cùng nhóm bạn khởi nghiệp. Sẵn sàng vét cạn hầu bao tâm trí và sức lực, Mỹ Lâm đã khởi nghiệp theo một hướng đi riêng mà đích đến không gì khác ngoài nỗ lực tạo ra sản phẩm có ích cho đời. Mỹ Lâm chọn vùng đất thôn 1 ở xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão có độ cao hơn 1.000 mét, nơi được mệnh danh là cổng trời với rất nhiều khó khăn để thực hiện giấc mơ của mình. Tận dụng thổ nhưỡng và lợi thế khí hậu mát quanh năm nơi đây, cô cùng một số cộng sự bắt đầu tìm kiếm nguồn dược liệu tự nhiên tại chỗ, những bài thuốc quý của người Bình Định và người đồng bào Ba Na bản địa để phát triển sản phẩm thảo dược và thành lập nên hợp tác xã tổng hợp An Toàn vừa trồng dược liệu kết hợp phát triển du lịch. Với phương châm bảo vệ sức khỏe từ thân tâm trí, tạo ra các sản phẩm chiết xuất từ những cây dược liệu trồng tại chỗ được bào chế, chưng cất tỉ mỉ, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Hiện nay, các sản phẩm Hợp tác xã Tổng hợp An Toàn do Mỹ Lâm thành lập đã cho ra mắt các sản phẩm chủ lực như trà thảo mộc chè dây giả cẩm, dầu gội thảo mộc, siro ho, viên uống hoạt huyết, viên uống bổ dưỡng. Các sản phẩm này hiện tại đã có mặt ở hơn 800 nhà thuốc trên toàn quốc. Ngoài trồng dược liệu và hướng dẫn bà con nơi đây chuyển đổi cây trồng làm giàu từ cây dược liệu, Mỹ Lâm đã cùng với các bạn trong nhóm liên kết với bà con nhân dân làm du lịch và đã xây dựng hai homestay để du khách đến trải nghiệm nghỉ dưỡng. Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp khu trồng dược liệu kết hợp phát triển du lịch địa phương, Mỹ Lâm cho hay.
Ban đầu là tụi chị chỉ có ý định là trồng dược liệu, tại vì trên vùng đất an toàn mình là cực kỳ nhiều dược liệu quý, nên là tụi chị mới lên đó và bảo tồn một số nguồn gen dược liệu quý ở Việt Nam mình như là diện tích chi hoa. Sau đó là khi mà trong lúc mà tụi chị trồng dược liệu á, thì cái cảnh vật ở nơi đó cực kỳ đẹp luôn. Và tụi chị nghĩ tới là tại sao mình không khai thác du lịch luôn, là tại vì chỗ mình cũng săn mây được. Tại hồi giờ Bình Định đâu ai nghĩ tới là sẽ săn mây được đâu, nhưng không, mình có một cái nơi là có thể săn mây mà như một biển mây luôn. Và ngày nào cũng có chứ phải là tháng có tháng không nữa. Nên là lúc đó là khi mà tụi chị xây dựng trên nó rồi, tụi chị mới thấy được là cảnh quan quá đẹp, và thời tiết cũng rất là y chang Đà Lạt nữa, nên tụi chị mới nghĩ tới du lịch.
Dự án phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số hướng đến mục tiêu là đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực điều chế dược liệu, tư vấn hướng nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và rất nhiều hoạt động cộng đồng khác nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn xã An Toàn. Tuy nhiên, thời gian đầu khi triển khai dự án, bản thân Lâm và nhóm phát triển dự án gặp rất nhiều khó khăn vì không đủ đất canh tác để trồng dược liệu, bởi người dân ở đây đa số trồng cây keo, họ chưa đủ tin tưởng để có thể đồng hành trồng dược liệu cùng dự án. Thế nhưng, sau một thời gian hoạt động, thấy được hiệu quả về kinh tế cũng như giá trị của cây dược liệu mang lại qua những sản phẩm được trải nghiệm, bà con tại đây đã đồng lòng chuyển hướng sang trồng dược liệu và hiện đã có 54 trên 80 hộ dân tại địa phương tham gia cùng dự án của Mỹ Lâm. Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mà mô hình phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số còn góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã An Toàn. Phần lớn đồng bào Ba Na ở đây có đời sống văn hóa tinh thần phong phú và giàu bản sắc. Nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na được thể hiện ở nhiều mặt, từ hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày đến các lễ hội. Thế mạnh này đã được Lâm khai thác và mang đến sản phẩm. Du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Nói về ý tưởng phát triển du lịch kết hợp văn hóa, Mỹ Lâm chia sẻ.
Thật sự là lên đó, xong rồi chị tiếp xúc đầu tiên là chị tiếp xúc với ông ngoại là già làng uy tín á. Già làng uy tín có nghĩa là người có tiếng nói nhất trong làng. Thì khi mà chị tiếp xúc với ông ngoại, chị cảm thấy là ồ trời ơi, thân thiết với ông ngoại mình á, mà họ rất là thương yêu mình luôn. Và họ rất là tin tưởng mình, hết sức tin tưởng mình. Thì khi đó là chị thấy họ cũng cực nữa. Tại vì với cái việc mà làm dịch vụ nó sẽ đơn giản và nó sẽ đỡ cực hơn cho họ rất nhiều, trong khi họ phải đi nắng, trời mưa gì họ cũng phải lên rẫy họ làm. Thì rất là cực, vất vả nữa. Nên là chị mới, khi đó là chị lên đó là chị vẫn cũng tham gia được những cái lễ hội của họ. Lễ hội cồng chiêng, lễ hội Tết là 3 ngày 3 đêm. Rồi cứ sáng là sẽ đánh cồng chiêng đi hết quanh làng để lấy đồ ăn tới. Đó, để mà hát hò chơi với nhau. Thì khi mà chị trải nghiệm được những cái đó, chị cảm thấy là ồ, sao mình không lấy cái này để làm du lịch luôn, tại vì nó quá hay và quá đẹp đi.
Với những kết quả đã đạt được, mô hình phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số cho thấy phong trào phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế ngày càng có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, thể hiện sự nỗ lực và mong muốn vươn lên của chị em. Còn với Mỹ Lâm, chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình dị ở xã vùng cao an toàn, với quan điểm dù ở đâu cũng phải cố gắng lao động kèm theo một tình yêu sâu đậm với vùng đất và con người nơi đó mới mong trụ vững. Mỹ Lâm cho biết trong thời gian tới, cô sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này hơn, thu hút tất cả bà con tham gia cùng dự án. Đồng thời, đẩy mạnh phương thức quảng bá để cổng trời an toàn sẽ trở thành điểm đến du lịch tiềm năng trong tương lai. Chị em và các bạn vừa nghe chương mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Bây giờ tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông trên đất liền đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/giờ, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 7 giờ sáng mai 18 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/giờ, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 đến 4 m, từ chiều nay 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.